vị đang theo dõi chương trình phát thanh Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington.
Người dân tại các thành phố lớn ở Việt Nam quen thuộc với công ty chở hàng nhanh của Mỹ là Federal Express, thường gọi tắt là FedEx, nhưng chưa biết đến UPS, một công ty cạnh tranh với FedEx. Công ty UPS cũng có những máy bay chở hàng nhanh đi khắp thế giới, ngoại trừ một số nước như Việt Nam. Hôm nay Huy Phương xin giới thiệu một nghề có rất ít người Việt đang làm tại Mỹ, đó là nghề lái máy bay cho hãng chở hàng nhanh UPS. Mời quý thính giả theo dõi.
Chúng tôi chưa bay Việt Nam bởi vì hàng hóa ở Việt Nam hiện tại bây giờ chưa đủ để cho chúng tôi hoạch định cái chương trình đưa máy bay về, bởi vì khi đưa máy bay về nó rất là tốn kém. Nếu cái con số đó nhiều thì mới đưa máy bay vào, còn không thì nhờ các cái hãng khác chuyển qua đến những cái trạm chuyển tiếp, ví dụ như từ Việt Nam qua Hồng Kông, rồi từ Hồng Kông chúng tôi có tàu từ Hồng Kông chuyển về Mỹ.
Người vừa cho quý vị biết lý do tại sao các máy bay của công ty UPS chưa chở hàng đến Việt Nam là ông Nguyễn Ngọc Châu Phòng, 54 tuổi, một trưởng phi cơ của UPS. Ông Phòng là một trong ba phi công gốc Việt đang bay cho UPS. Khác với hai người kia lớn lên tại Mỹ, ông Phòng xuất thân là phi công phản lực A-37 của quân đội Việt Nam Cộng Hòa, đóng ở Cần Thơ. Trước khi trở thành trưởng phi cơ, ông Phòng đã trải qua một thời gian đầu vất vả, phải đi học lái trở lại, ngoi lên từ vai trò thấp nhất trong buồng lái là cơ khí viên phi hành, rồi tới phi công phó, rồi mới tới trưởng phi cơ. Ông Phòng cho biết điều kiện để trở thành phi công UPS.
Muốn trở thành phi công của UPS, phải có tổng cộng 2.500 giờ bay. Trong đó, phải có 1.000 giờ là trưởng phi cơ của máy bay động cơ phản lực hoặc là động cơ bán phản lực. Thì lúc đó họ mới phỏng vấn. Hiện tại bây giờ mỗi một tháng đó là hãng nhận được khoảng chừng 1.000 lá đơn.
Theo luật hiện hành, phi công phải nghỉ hưu vào tuổi 60, nhưng đang có vận động để kéo dài tuổi hưu lên 65, cho bằng với các phi công của châu Âu. UPS được xem là hãng trả lương cho phi công cao đứng hàng thứ nhì trong số tất cả các hãng hàng không, kể cả chở khách lẫn chở hàng. Tuy nhiên, khi mới bước vào nghề, gọi là còn trong vòng thử thách một năm, hãng chỉ trả từ 25 đến 32 ngàn một năm. Một khi đã có nhiều kinh nghiệm gần 20 năm như ông Phòng, mức lương có thể lên đến hơn 200 ngàn đô la một năm. Trước khi lái máy bay chở hàng, ông Phòng cũng lái qua các loại máy bay chở hành khách. Ông so sánh về những máy bay mà ông có kinh nghiệm.
Nếu mà so sánh giữa những chiếc máy bay mà tôi đã từng bay, thứ nhất là cái Boeing 727 đã từng có ở Việt Nam trước kia, thì chiếc Boeing 727 rất là tối tân, được ở thập niên 50 và 60, nhưng sau đó nó cũng đã trở thành cũ kỹ. Với chiếc 727 thì cái trọng lượng nó nhỏ và đi tầm đường nó ngắn, nhưng mà điểm lợi của nó đó là nó rất là dễ bay và có thể đáp được những cái phi trường nhỏ hoặc là phi trường ngắn. Riêng chiếc Airbus mà tôi đã qua là chiếc Airbus 300, thì cái chiếc Airbus 300 đó cũng là cái chiếc Airbus 310, thì có người cơ khí viên hàng không, nhưng sau này A310 đã được đổi lại thành 300, có nghĩa là bỏ cái vị thế của cơ khí viên hàng không mà chỉ còn lại hai người pilot thôi, tức là người trưởng phi cơ và người phi công phó. Riêng đối với chiếc Airbus thì có hai động cơ mạnh, có cái động cơ rất là mạnh, có thể trọng lượng khá hơn chiếc 727, nhưng khi đặt cái yếu điểm của nó là nó bay chậm và cái tầm bay xa cũng không được nhiều. Còn riêng với cái chiếc MD-11 do hãng McDonnell Douglas làm ra, trang bị dụng cụ rất là tối tân, ngang hàng với chiếc Boeing 777 mà chúng ta đang thấy bây giờ. Cái đặc điểm của chiếc MD-11 là bay đường dài và vượt đại dương rất là dễ dàng. Với cá nhân tôi, hiện tại giờ tôi đang bay chiếc MD-11 vượt đại dương, thì tôi rất thích chiếc này bởi lý do nó rất an toàn. An toàn ở chỗ là nó có 3 máy, cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là vận tốc nhanh. Chúng tôi có thể đi tức là Mach 0.85, có nghĩa rằng là tốc độ âm thanh là 1, thì vận tốc tối đa có thể đi được là 0.85. Đó là cái lý do mà tôi rất thích cái chiếc MD-11. Trọng tải rất là khá, trọng tải được khoảng chừng 170.000 pound. Có nghĩa là khoảng chừng 80.000 kg.
Hiện nay ông Phòng và gia đình sống tại tiểu bang Colorado. Người con gái út của ông cũng sắp trở thành phi công dân sự. Một tháng coi như ông vắng nhà khoảng 2 tuần. Sau đây là sinh hoạt thường ngày của ông mỗi khi đi công tác.
Tùy theo cái chương trình, có khi thì từ ở nhà tôi ở nhà từ ở nhà ra đi. Có khi là hãng mua vé của những cái hãng hàng không dân sự để đưa tôi đến từ nhà tôi ở đến, thí dụ như đến Anchorage, Alaska là cái thành phố mà chúng tôi dùng cái đó để đi về phía bên Á Châu. Thì đó là cái điểm dừng để đi về Á Châu, cũng như là từ Á Châu bay về thì ngừng lại đó trước khi về Mỹ. Thì đi hàng không dân sự đi lên đến Alaska. Thì sau khi đến Alaska, chúng tôi nghỉ tình dưỡng tại khách sạn trong vòng tối thiểu là 18 tiếng. Sau 18 giờ đồng hồ thì tùy theo phi vụ, nếu chúng tôi đi về hướng Á Châu thì có thể là đi Thượng Hải, có thể là đi Hồng Kông, có thể là đi Nhật Bản, Đài Loan, vân vân, về phía bên Á Châu. Thì công việc của tôi là trước 2 giờ đồng hồ, máy bay cất cánh, thì tôi có bổn phận phải kêu gọi người phi công phó và một người nữa. Ba người của chúng tôi sẵn sàng để đón ra phi trường. Thì khi ra phi trường thì tôi có bổn phận là phải coi lại những giấy tờ, chẳng hạn như những giấy tờ về hải quan, tổng số lượng hàng hóa là bao nhiêu. Sau khi tôi ký cái những cái giấy tờ tôi đồng ý với hãng thì chúng tôi bắt đầu ra máy bay. Thì người phi công phó có bổn phận coi lại những cái đồng hồ ở trong máy bay, và người thay thế cho tôi đi ngủ đó, khi mà trên tuyến đường bay trên 8 tiếng thì cái người đó có bổn phận là coi hệ thống máy bay ở phía ngoài, và tôi có bổn phận coi toàn bộ. Có nghĩa là sau khi cái tôi coi như là người cuối cùng để xem xét lại mọi việc trước khi máy bay nổ máy và cất cánh.
Lái máy bay chở hành khách hoặc chở hàng, mỗi loại có những cái vui, cái buồn riêng. Hàng hóa thì không biết than phiền, không đi qua đi lại và không mắc bệnh bất ngờ buộc máy bay phải đáp khẩn cấp xuống một nơi nào đó. Xét về mặt hiệu quả kinh tế thì máy bay chở hàng hóa kiếm nhiều tiền hơn máy bay chở khách.
Cái số tiền mà chở hàng đó so với lại cái số tiền chở hành khách thì cái số tiền chở hàng hóa nó nhiều hơn gấp bội phần. Tôi nói thí dụ một chuyến bay từ Mỹ về đến Hồng Kông, một vé máy bay trung bình khoảng chừng $600 một chuyến. Nếu cả đi cả về thì cỡ 1.200, nhưng nếu một chuyến đi là $600. Nếu $600 với một người cân nặng từ 170 tới 200 cân Anh thì có phải khoảng chi là có $3 một bao, đúng không ạ? Nếu $3 một bao thì so với lợi chở hàng hóa, một bao của chở hàng hóa là từ 10 tới $20 một bao.
Với một công việc phải xa nhà nhiều ngày trong một tháng như thế, thì đâu là bí quyết để bảo vệ hạnh phúc gia đình?
Tôi phải sự thật mà nói, khi mà các con tôi còn nhỏ, thì tôi phải nhờ tới hệ thống liên lạc bằng điện thoại. Tôi cũng cảm ơn cái hệ thống AT&T, là cái hệ thống điện thoại của Mỹ, rất là dồi dào trên khắp thế giới. Cũng nhờ cái hệ thống điện thoại đó mà tôi cũng liên lạc thường xuyên về nhà khi các con tôi còn nhỏ. Nhưng bây giờ các con tôi đã lớn, thì khi làm vợ của một người phi công hoặc là chồng của một người phi công thì phải chấp nhận cái sự xa nhà. Có nghĩa rằng là khi tôi xa nhà thì khoảng chừng từ 10 tới 12 ngày trong một tháng. Khi xa nhà thì ăn thua nơi mình phải giữ những cái sự liên hệ và có một cái sự tin tưởng. Mình đặt cái niềm tin của người vợ hoặc người chồng của mình là người phi công. Thì tôi nghĩ là mình đặt cái niềm tin tưởng đó thì không có gì trở ngại.
Có cô con gái út đang nối nghiệp cha, ông Phòng muốn gửi đến con mình nói riêng và các bạn trẻ Việt Nam nói chung một số lời nhắn nếu muốn đeo đuổi nghề phi công.
Các bạn trẻ ở trong nước cũng như ở hải ngoại, nếu muốn trở thành phi công, điều thứ nhất là phải giữ gìn sức khỏe. Điều thứ hai là học hỏi, luôn luôn trau dồi kiến thức về khoa học, kiến thức về hàng không, và luôn luôn học hỏi những kinh nghiệm của những người đi trước. Tiện đây tôi cũng xin nhắc nhở tất cả những phụ huynh cũng nên tìm hiểu sâu sắc vào cái nghề nghiệp hàng không, đặc biệt là cái nghề phi công. Thì phi công là một cái nghề hiện tại bây giờ ở Mỹ là một cái ngành cao cấp. Thì tôi cũng xin các phụ huynh cũng nên coi lại, xem xét và nên khuyên nhủ cũng như là thúc đẩy và hỗ trợ cho con cái mình để nó có thể trở thành một phi công thương mại, không những riêng gì cho đất nước Việt Nam mà cho cả toàn thế giới.
Quý vị vừa nghe các phát biểu của ông Nguyễn Ngọc Châu Phòng, một trưởng phi cơ của UPS, một hãng chở hàng nhanh của Hoa Kỳ.